Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Lợi ích của tiêm phòng vaccine COVID-19. Việc trẻ em bị xâm hại không chỉ để lại những ảnh hưởng trên cơ thể mà còn khiến các em bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của gia đình và cộng đồng. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, riêng tháng 5, con số này đạt trên 4,23 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 22,5% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang hồi phục tích cực với đà tăng trưởng khá. Nhiều điểm bán hàng, hệ thống phân phối, nhà hàng, khách sạn dần đi vào hoạt động ổn định, kéo theo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so cùng kỳ và những tháng trước đó. Chia theo ngành hoạt động, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 15,54 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 78% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ khác đạt trên 2,58 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9%. Để từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thay đổi thói quen không tốt trong việc vứt, ném rác bừa bãi, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020 và đang tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2021-2025. Theo đánh giá tính đến nay, thành phố Thái Nguyên có khoảng 50% hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Khoảng 90% số hộ dân xả rác đúng giờ, có 10 tuyến đường được lắp đặt các thùng rác công cộng. Hàng năm 100% các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn. Rác thải sau khi được người dân phân loại đều được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, thành phố Thái Nguyên phấn đấu có 50 tuyến đường được lắp đặt các thùng rác công cộng có màu sắc khác nhau theo quy định. 85% số hộ dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. 100% xe chuyên dụng vận chuyển rác được dán chữ hoặc biểu tượng để phân biệt hai loại rác đốt được và không đốt được. Để đảm bảo tiến độ công trình nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, hàng chục kỹ sư công nhân của Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, thành viên liên danh của gói thầu, không kể ngày đêm vẫn miệt mài bám trụ để thực hiện công việc quan trọng là đổ bê tông đáy bể đốt hầm kín H2, đốt hầm kín cuối cùng của dự án. Để thực hiện đổ bê tông hạng mục này, công ty đã huy động gần 50 công nhân, kỹ sư túc trực ngày đêm cùng hệ thống máy móc thiết bị cần thiết như máy cầu, máy xúc, máy bơm để tiến hành đầy đủ các công đoạn kỹ thuật. Đến khoảng 23 giờ đêm ngày 12 tháng 6, việc đổ bê tông chính thức bắt đầu và được kéo dài liên tục 8 tiếng đồng hồ để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, độ dày của đáy bệ đốt hầm là 1,2 mét. Mặc dù công việc phải kéo dài xuyên đêm, nhưng tinh thần của toàn thể anh em công nhân, kỹ sư đều rất phấn khởi, hào hứng và quyết tâm thực hiện tốt công việc được giao. Ông Trần Nam Hưng, đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, thành viên liên danh của gói thầu cho biết.
Để đảm bảo tiến độ công trình thì sau đêm hôm nay chúng tôi đổ được bê tông của bệ đáy của đốt hầm thì bắt đầu từ ngày mai chúng tôi lại tiếp tục thực hiện những công việc tiếp theo của thành hầm và nắp hầm. Thì dự kiến thì đến 30 tháng 6 là chúng tôi phải hoàn thiện hết để bàn giao chủ đầu tư.
Công trình nút giao Khắc Cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có chiều dài toàn tuyến khoảng 500 mét, trong đó có 80 mét hầm kín, còn lại là hầm hở. Thời gian qua, để đảm bảo tiến độ chất lượng của công trình, các nhà thầu thi công đã tăng cường làm việc 3K, huy động nhân lực, vật lực, thiết bị máy móc để tiến hành đồng bộ các công đoạn. Đến nay, toàn bộ 15 đốt hầm hở và 3 đốt hầm kín đều đã thi công xong phần thô. Cùng với việc hoàn thành đổ bê tông đáy bệ đốt hầm kín cuối cùng trong đêm ngày 12 tháng 6, nhà thầu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, thì việc sử dụng vaccine phòng ngừa chủ động càng ngày càng trở nên cấp bách tại từng quốc gia và toàn cầu. Vaccine COVID-19 giúp hệ miễn dịch nhận biết và sẵn sàng chống lại virus corona nếu chúng xâm nhập vào cơ thể. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dựa trên những gì đã biết về vaccine đối với các bệnh khác và dữ liệu ban đầu từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh nặng ngay cả khi đang nhiễm COVID-19. Người được tiêm vaccine đầy đủ ít có khả năng bị lây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, hay còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng, cũng như ít có khả năng lây lan virus COVID-19 cho những người khác. Tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là người lớn tuổi và người có các bệnh mãn tính, những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 theo kế hoạch số 1967 ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2, hay còn gọi là mũi 4. Mũi nhắc lại lần 2 được chỉ định cho người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 4 tháng. Trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì sẽ trì hoãn thêm 3 tháng kể từ ngày khỏi bệnh, hoặc là số mũi tiêm của toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm 5 mũi đối với vaccine có ít nhất 1 mũi Verocell, Sputnik V, Abdalan, hoặc đã tiêm 4 mũi đối với Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường xã rà soát các đối tượng chưa tiêm hoặc đã tiêm đủ thời gian có thể tiêm nhắc lại. Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đủ điều kiện đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc tiếp nhận và sử dụng vaccine. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không tiếp nhận vaccine được phân bổ, để vaccine quá hạn hoặc hoàn trả vaccine. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày 12 tháng 6, trên 1.200 em học sinh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực vào hai trường Trung học cơ sở Chu Văn An và Chùa Hang 2, hai môn tiếng Việt và toán. Năm nay, số thí sinh đăng ký làm bài kiểm tra năng lực dự thi vào trường Trung học cơ sở Chu Văn An có 971 em, tăng 127 em. Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 có 232 em, tăng 28 em so với năm 2021-2022. Với số thí sinh tăng hơn 100 học sinh, Hội đồng tuyển sinh của thành phố đã bố trí 2 điểm thi, gồm 1 điểm tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An và 1 điểm tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra thành công, an toàn và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo, phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023 cho biết.
Phòng giáo dục cũng đã thành lập ban chỉ đạo về công tác tuyển sinh đối với trường Trung học cơ sở Chu Văn An và Chùa Hang 2, phân công các nhiệm vụ rõ ràng rành mạch và tham mưu các ban hành các văn bản để hướng dẫn công tác tuyển sinh, đặc biệt là cái việc là thực hiện cái phòng chống dịch. Thì chúng tôi cũng đã họp các cái hội đồng coi kiểm tra và phân công phối hợp với các lực lượng chức năng để hướng dẫn cha mẹ học sinh cũng như các em học sinh có một cái tâm thế thoải mái nhất và tự tin nhất để khi các em thực hiện cái công tác kiểm tra đánh giá năng lực này, đồng thời cũng đảm bảo tất cả các cái phương án để phòng chống dịch, giúp cho các em có đầy đủ sức khỏe cũng như các thầy cô giáo có đầy đủ sức khỏe để có thể thực hiện tốt cái kỳ kiểm tra đánh giá năng lực này.
Về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Chu Văn An được giao 8 lớp với 320 học sinh, Trung học cơ sở Chùa Hang 2 3 lớp với 120 học sinh. đối tượng tuyển sinh là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Đề thi được hội đồng tuyển sinh sử dụng cấu trúc để kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Điểm xét tuyển vào hai trường trên là tổng điểm hai bài kiểm tra đánh giá năng lực và xét kết quả bài kiểm tra môn toán tiếng Việt cuối lớp 5. Hội đồng tuyển sinh lập danh sách học sinh trúng tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Với trường hợp nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở tiêu chí cuối cùng thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự ưu tiên, đó là chọn những em có điểm kiểm tra đánh giá năng lực cao hơn, học sinh con đối tượng chính sách theo thứ tự ưu tiên, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động. Cũng như các năm gần đây, kỳ thi tuyển sinh không áp dụng chế độ cộng điểm khuyến khích đối với các kỳ thi học sinh giỏi, giao lưu văn hóa, các cuộc thi qua mạng. Vì các em học sinh tham gia thi tuyển còn rất nhỏ, nên hội đồng tuyển sinh đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh và đội ngũ cán bộ coi thi, hướng dẫn tỉ mỉ cho các thí sinh cũng như động viên để các em có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi. Là thí sinh tham dự kỳ thi này, em Bạch Bảo An, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Trương Vương cho biết.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này thì em nghĩ bản thân cũng như nhiều các bạn khác đã tập trung ôn luyện rất kỹ càng cả hai môn văn và toán. Thì em hy vọng rằng đề thi năm nay sẽ ra phù hợp với năng lực của mình. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để có thể đỗ vào trường trung học cơ sở Chu Văn An.
Với sự chuẩn bị chu đáo và khâu tổ chức diễn ra khoa học, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An và trung học cơ sở Chùa Hang 2 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Khi có kết quả, với học sinh không trúng tuyển vào hai trường trên, tiếp tục nộp hồ sơ dự tuyển lớp 6 vào các trường trung học cơ sở khác theo địa bàn để tuyển sinh theo hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em luôn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Việc trẻ em bị xâm hại không chỉ để lại những ảnh hưởng trên cơ thể mà còn khiến các em bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của gia đình và cộng đồng. Theo thống kê, trong năm 2021, cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 42 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi với 44 đối tượng và 43 trường hợp bị hại. Trong những tháng đầu năm 2022, phát hiện 24 vụ việc xâm hại trẻ với 25 đối tượng và 27 trường hợp bị hại. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự non nớt của trẻ, gia đình thiếu quan tâm, quản lý để thực hiện hành vi xâm hại. Một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin làm quen, kết bạn dụ dỗ trẻ rồi thực hiện hành vi giao cấu, dâm ô, hiếp dâm. Nạn nhân trong các vụ việc xâm hại thường là bé gái. Đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân, người quen, thậm chí là người nhà của nạn nhân. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc phát hiện và xử lý các vụ xâm hại trẻ em thường gặp nhiều khó khăn như thu thập chứng cứ không đủ, vụ việc xảy ra chỉ có người xâm hại và trẻ bị xâm hại, không có người làm chứng. Đối tượng xâm hại trẻ em thường đe dọa trẻ bằng nhiều hình thức như dọa giết hay đưa clip lên mạng. Nên khi sự việc xảy ra một thời gian hoặc do phát hiện tâm lý thay đổi của trẻ, gia đình động viên, gặng hỏi thì trẻ mới dám kể lại. Một lý do khác là phía gia đình lo sợ ảnh hưởng tới việc học tập và tương lai lâu dài của trẻ nên thường chọn phương án im lặng, không tố cáo nghi phạm với cơ quan chức năng. Trước thực tế trên, các cấp ngành của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại. Đáng chú ý là thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể chú trọng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ như trò chơi điện tử trên Internet, ngăn chặn các trang mạng xấu, độc hại, không phù hợp, khiến trẻ bắt chước, ăn chơi hư hỏng và vi phạm pháp luật. Cùng với đó, gia đình giữ vai trò quan trọng nhất để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại. Cấp bậc cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với con em mình để kịp thời nhận thấy những thay đổi bất thường về sức khỏe và tâm lý của trẻ. Thận trọng khi giao trẻ em cho người khác trông nom, chăm sóc, nhất là trẻ em gái. Tăng cường giáo dục về khả năng nhận thức và tự bảo vệ cho trẻ. Trong trường hợp phát hiện bị xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình phải có thái độ cương quyết, kịp thời trình báo với cơ quan chức năng để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết, tránh để lọt tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng chống lụt bão với phương châm, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Trước tình hình biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, phường Quang Vinh đã tích cực chủ động triển khai xây dựng phương án phòng chống lụt bão với phương châm vận dụng có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, thành lập, củng cố và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai cấp phường. Theo đó, các điều kiện về lực lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác phòng chống lụt bão đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng ứng cứu khi không may có tình huống xấu xảy ra trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2022, phường Quang Vinh đã chủ động huy động lực lượng dân quân cùng phối hợp với các tổ dân phố lập phương án phòng chống lụt bão, thành lập tổ công tác chuyên trách, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tập huấn lái xuồng cho các thành viên tham gia, cũng như tích cực tập luyện theo những tình huống giả định đã đưa ra. Ông Nam cho biết thêm.
Thì ngay từ đầu năm thì địa phương kiện toàn lại các lực lượng thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai. Hai là đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để khi có tình huống xảy ra còn kịp thời di chuyển các tài sản của nhân dân.
Đồng Quang cũng là một trong những địa phương thường xuyên bị ngập úng tại một số tuyến đường chính trên địa bàn mỗi khi xảy ra mưa lớn. Những tình huống giả định đã được ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đặt ra để tìm phương án khắc phục kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lớn, ngập lụt xảy ra trên địa bàn. Ông Nguyễn Quang Thảo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm thì phường Đồng Quang đối với những trận mưa to kéo dài thì tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra. Các công dân tham gia giao thông đã được tổ công tác hướng dẫn đi vòng tránh khỏi khu vực ngập úng để đảm bảo cái giao thông.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang chia sẻ, để làm tốt công tác phòng chống lụt bão năm 2022, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng dân quân chú trọng đến công tác huấn luyện, đào tạo, đồng thời hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó khi có ngập lụt xảy ra tại nơi mình đang sinh sống. Ông Tuấn chia sẻ thêm.
Căn cứ vào những cái diễn biến thời tiết cũng như là các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên thì Ban Chỉ huy của phường đã triển khai đến các tổ dân phố, triển khai đến nhân dân trên địa bàn kịp thời các thông tin qua hệ thống Zalo để nhân dân có thể nắm được và chủ động các phương án phòng chống thiên tai.
Tính từ đầu năm đến tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại lớn về tài sản với ước tính thiệt hại trên 230 triệu đồng. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kịp thời động viên thăm hỏi các hộ gia đình và địa phương bị ảnh hưởng về người và tài sản. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại trên địa bàn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn, dông lốc xảy ra, đồng thời tổ chức tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Ông Ngô Danh Thùy, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết, với phương châm 4 tại chỗ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã năm nay rất chủ động. Khi mọi tình huống xảy ra, các địa phương đã tích cực chủ động, kịp thời có phương án ứng phó để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa bão.
Ngay từ đầu năm, thì Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cũng rà soát lại toàn bộ các phương án về công tác phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn trên địa bàn thành phố, cũng như là chỉ đạo các đơn vị phường xã, các cơ quan trong địa bàn xây dựng phương án phòng chống thiên tai của trong năm. Chính vì vậy mà các đơn vị đã hết sức chủ động, nên cái đợt vừa qua 30-31 tháng 5 thì những trận mưa lớn liên tiếp trên địa bàn thành phố đã có những thiệt hại bước đầu, thì các đơn vị cũng đã kịp thời chủ động trong cái phương án của mình và đã thực hiện ứng cứu cũng như khắc phục.
Thiên tai bão lũ hiện vẫn còn có nhiều diễn biến khó lường. Chính vì thế, đòi hỏi các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra. Mỗi người dân trên địa bàn cũng cần chủ động cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai, thực hiện tốt các khuyến cáo của lực lượng chức năng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt, hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!